là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh giá điện tăng cao, người tiêu dùng phải sử dụng tiết kiệm. Tiếp đó, ghi nhận Yên Bái lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với các huyện, thị, thành phố và một số sở ngành liên quan đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Theo báo cáo đánh giá, đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy một cách quyết liệt, đồng bộ, xây dựng chi tiết kế hoạch, kịch bản tăng trưởng đối với từng chỉ tiêu cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn vướng mắc như công tác thu ngân sách đạt thấp do điều chỉnh quy hoạch và bố trí phát triển quỹ đất, trình tự thủ tục thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới, việc thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và các dự án nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm so với tiến độ đề ra. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đã đi vào hoạt động, song ở cấp xã còn vướng mắc về phần mềm công nghệ cùng những khó khăn từ công tác quản lý đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường. Phát triển kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các sở ngành địa phương đổi mới tác phong làm việc, tận tụy, tâm huyết, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua trong cán bộ đảng viên, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ khen thưởng kịp thời đối với các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Tỉnh ủy đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức giao ban quý 1 với khối nội chính. Trong quý 1 năm 2019, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp xảy ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan khối nội chính cần phối hợp thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ chủ đề của năm 2019, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm, không để vụ việc phát sinh, nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra thực hiện chương trình hành động 144 giữa các cơ quan trong khối, đồng thời yêu cầu các cơ quan trong khối phối hợp để giải quyết các vướng mắc, vụ án tồn đọng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong công tác xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Cũng trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các thành viên trong khối cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện triển khai, thực hiện chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, huy động các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các tổ chức đoàn thể xã hội, ban dân vận các cấp chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình dân vận khéo, phấn đấu 100% xã phường thị trấn trong toàn tỉnh có mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo quản lý về tôn giáo, tín ngưỡng, ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng truyền đạo trái pháp luật, không để phát sinh đạo lạ, hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn, triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền theo chủ đề năm dân vận chính quyền gắn với chủ đề năm 2019 của tỉnh và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Yên Bái vừa công bố quyết định 1719 về việc điều động phân công nhiệm vụ đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại thị xã Nghĩa Lộ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Yên Bái tiến hành điều tra gần 213.000 hộ dân và chia thành 1.943 địa bàn điều tra. Để thực hiện khối lượng công việc này, tỉnh đã huy động gần 4.000 người tham gia. Cuộc tổng điều tra sẽ giúp Yên Bái đáp ứng yêu cầu thông tin về phục vụ, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đầu tuần qua, Bộ phận Phục vụ Hành chính công tại 9 huyện thị thành phố và 180 xã phường của tỉnh đã chính thức đi vào hoạt động. Đây thực sự là nỗ lực của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhằm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vừa triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái năm 2019. Ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo và các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019, tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc diễn tập. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và nghiên cứu hướng dẫn, xây dựng văn kiện diễn tập đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan đơn vị địa phương để nâng cao trình độ và vai trò trách nhiệm của khung diễn tập trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất. Làm việc với các sở ngành địa phương về thực hiện một số nội dung tại chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2019-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Các sở ngành tăng cường công tác quản lý, phối hợp thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các cơ quan thông tin truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao ý thức thực hiện. Các địa phương yêu cầu các tổ dân phố tổ chức họp dân ký cam kết không vi phạm trong tổ chức việc cưới, việc tang. Đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2019-2020, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần có kế hoạch đào tạo, tập huấn hướng dẫn các hộ làm homestay về thuyết minh, kỹ năng giao tiếp, phục vụ và đón khách. Các sự kiện du lịch trong tháng 5, sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội, sự kiện giới thiệu sản phẩm du lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái huyện Trạm Tấu, khi tổ chức cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành địa phương, tạo thành chuỗi các hoạt động hấp dẫn, mở màn cho năm du lịch thành công.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 648 của Bộ Công Thương ngày 20 tháng 3, giá bán lẻ điện bình quân chính thức tăng 8,36%, từ 1.720 đồng trên kWh lên mức 1.864 đồng trên kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc tăng giá điện lần này có tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh xi măng, khai thác chế biến kinh doanh và xuất khẩu khoáng sản, trung bình mỗi tháng công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái phải chi trả 11 tỷ đồng tiền điện. Nay giá điện tăng 8,36%, công ty phải chi trả tăng thêm gần 1 tỷ đồng nữa. Việc tăng giá điện lần này ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí nguyên liệu đầu vào sản xuất của công ty, bởi tiền điện chiếm trên 14% giá thành, tương đương với 115.000 trên một tấn sản phẩm. Trong khi đó, giá bán xi măng ra thị trường, công ty mới chỉ tăng mỗi tấn 20.000 đồng, còn mặt hàng canxi carbonat không thể tăng giá do còn cạnh tranh với thị trường quốc tế. Để đảm bảo sản xuất, hạn chế thấp nhất chi phí nguyên liệu đầu vào, nhất là chi phí từ tiền điện, ngoài việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, hiện nay công ty tăng công suất sản xuất, cải tiến thiết bị máy móc. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết.
Do nhà nước tăng giá điện như thế là công ty cũng bắt buộc là phải tìm mọi biện pháp để điều chỉnh, để cho ổn định sản xuất. Cụ thể là phải tăng cường làm những cái áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật để tiên tiến để giảm cái chi phí tiền điện, tăng năng suất thiết bị. Đấy, và sử dụng tối thiểu cái giờ cao điểm là toàn bộ máy là phải dừng hết, chỉ có cái lò quay nung đốt còn ke là không dừng được, còn lại là tất cả các thiết bị là phải dừng giờ cao điểm vì giá điện giờ cao điểm rất là cao, cao gấp 3 lần giờ thấp điểm, và tận dụng tối đa cái giờ thấp điểm.
Là hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Yên Bái, gia đình bà Ma Thị Phương, tổ 6 phường Yên Ninh mỗi tháng phải chi trả gần 2 triệu đồng tiền điện để làm dịch vụ bọc dán ni lông, xe máy ô tô. Nay giá điện tăng, chắc chắn chi phí sinh hoạt và làm nghề sẽ tăng đáng kể. Vì vậy, gia đình bà Phương phải thực hiện tiết kiệm tối đa các thiết bị tiêu thụ điện như máy khò, xì và thiết bị ánh sáng. Bà Phương nói:
mình phải cố gắng là khi mà làm thì mình khi sử dụng là cần đến điện thì mình ấy, còn nếu không là cô phải tiết kiệm triệt để. Có nghĩa là những cái bóng mà không dùng đến là tắt. Những cái ví dụ như là một cả một cái không gian như thế này, nếu mà làm thì là mười mấy bóng, nhưng mà nếu mà không làm thì cô chỉ để một bóng thôi.
Không giống như với các mặt hàng khác, điện là mặt hàng duy nhất mà người tiêu dùng sử dụng càng nhiều thì càng phải mua giá cao. Sử dụng điện nhiều thì số tiền phải chi trả hàng tháng sẽ tăng. Bày tỏ quan điểm về việc tăng giá điện cũng như thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại gia đình, ông Đỗ Đức Đạo, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
trước cái tình hình tăng giá điện của nhà nước, gia đình chúng tôi đã bảo ban nhau coi như là hạn chế sử dụng tất cả các thiết bị tiêu thụ điện lớn, thí dụ như lò vi sóng, tủ lạnh, mà điều hòa, bình nóng lạnh, và hạn chế dùng điện vào những giờ cao điểm, để cân đối số tiền điện hàng tháng nó giữ ổn mức ổn định như tháng trước.
Việc tăng giá điện là để đảm bảo cân bằng tài chính, cân đối nền kinh tế có nguồn vốn để tái đầu tư cho hệ thống phát điện, truyền tải và phân phối, duy trì mức độ dự phòng cho hệ thống điện ở mức cho phép để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Chính phủ giao. Do vậy, người tiêu dùng không còn cách nào khác là người sử dụng điện hợp lý, an toàn và tiết kiệm để giảm chi phí tiền điện, đồng thời bảo vệ nguồn năng lượng và tài nguyên cho đất nước.
Quý vị vừa nghe phản ánh những tác động tới người dân và doanh nghiệp khi giá điện tăng cao. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành việc làm thường xuyên, nghĩa cử cao đẹp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu sẵn sàng chia sẻ một phần máu của mình để đem lại sự sống cho nhiều người bệnh. Nhân ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, mời quý vị theo dõi phóng sự sau.
Ngày 18 tháng 2, hai bệnh nhi Nguyễn Thu Hoài sinh năm 2010 và Hoàng Hữu Trọng sinh năm 2015 bị bệnh tan máu bẩm sinh nhập viện trong điều kiện ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã hết máu dự trữ để cấp cứu cho bệnh nhân. Nhận được thông tin, Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thượng úy Nguyễn Việt Nam, cán bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị, cùng với Trung sĩ Lý A Lành, cán bộ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh, đã có mặt kịp thời hiến máu cứu sống hai bệnh nhi.
Trung úy Đặng Nhật Cường, cán bộ đội an ninh Công an thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
đối với bản thân tôi là một người chiến sĩ công an nhân dân, tôi rất là tự hào khi được cho những giọt máu của mình và đóng góp của mình vào trong cộng đồng. Tôi cảm thấy là đây là một nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết cũng như lòng nhân ái và trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Và tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới thì với những đoàn viên thanh niên có trách nhiệm, đặc biệt là những người chiến sĩ công an nhân dân, thì cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm cũng như là cái lòng trách nhiệm và tích cực hơn nữa trong cái hoạt động hiến máu tình nguyện của Công an tỉnh Yên Bái cũng như là đoàn thanh niên.
Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, trong những năm qua, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động thu hút 250 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 50 đoàn viên thanh niên, mỗi năm hiến trên 100 đơn vị máu, kịp thời cứu sống nhiều người bệnh.
Thượng úy Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Đối với bản thân tôi là một người chiến sĩ công an nhân dân, tôi rất là tự hào khi được cho những giọt máu của mình và đóng góp của mình vào trong cộng đồng. Tôi cảm thấy là đây là một nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết cũng như lòng nhân ái và trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Và tôi cũng rất là hy vọng là trong thời gian tới thì với những đoàn viên thanh niên có trách nhiệm, đặc biệt là những người chiến sĩ công an nhân dân, thì cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm cũng như là cái lòng trách nhiệm và tích cực hơn nữa trong cái hoạt động hiến máu tình nguyện của công an tỉnh Yên Bái cũng như là đoàn thanh niên.
Sinh viên Phạm Anh Ngọc, lớp công nghệ ô tô khóa 26 trường Cao đẳng nghề Yên Bái cũng đã 2 lần tham gia hiến máu. Sau những lần hiến máu, sức khỏe của Ngọc vẫn tốt và học tập bình thường. Vì vậy, cùng với tích cực tham gia hiến máu cứu người, Ngọc còn vận động mọi người tham gia hiến máu, chia sẻ giọt máu của mình cho những người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Sinh viên Phạm Anh Ngọc, lớp công nghệ ô tô K26, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Được qua tuyên truyền của nhà trường và đoàn viên thanh niên, thì em nhận thức được là việc hiến máu thì rất là tốt cho sức khỏe và sẽ giúp được những người thiếu máu trong lúc nguy cấp cần máu chẳng hạn. Và như thế thì gia đình của em, nếu mà trong việc ai không may cần máu thì gia đình em sẽ được không phải mua máu. Việc này rất là tốt và ý nghĩa. Em mong các bạn sẽ nhận thức được việc hiến máu rất là tốt và hưởng ứng phong trào này.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Với ý nghĩa đó, tình nguyện hiến máu đã trở thành nghĩa cử cao đẹp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng nghề Yên Bái tham gia hưởng ứng từ nhiều năm nay. Hiện nhà trường có 15 chi hội chữ thập đỏ, thu hút trên 1.500 giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Hàng năm có trên 300 học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được gần 60 đơn vị máu. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu đã được hội chữ thập đỏ nhà trường chú trọng, thường xuyên đổi mới với nhiều nội dung hình thức phong phú, từng bước trở thành phong trào sâu rộng của đoàn viên thanh niên.
Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết,
Hội chữ thập đỏ của nhà trường cũng đã tuyên truyền vận động rất tốt đối với toàn thể cán bộ giáo viên và các em học sinh sinh viên đã tham gia đầy đủ cái phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo. Thế và đối với số lượng thì nhà trường luôn luôn đạt và trên cái số lượng yêu cầu. Thế và năm vừa rồi thì cũng đã phối hợp với công an tỉnh đã hiến máu tại trường và kết quả là cũng được đánh giá rất là cao. Thế và phát huy cái truyền thống tương thân tương ái của nhà trường với cái lâu năm thì tiến tới thì hội cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể của nhà trường để tuyên truyền vận động tốt để cán bộ giáo viên và các em học sinh tham gia được các cái công tác tình nguyện rồi thì những cái cuộc vận động ủng hộ để làm tốt cho cái phong trào chữ thập đỏ của nhà trường.
Sau 17 năm phát động, đến nay tất cả 9 huyện thị và thành phố, 128 xã phường thị trấn và trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 18 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và đội thanh niên xung kích tình nguyện hiến máu nhân đạo với gần 700 thành viên. Trong 3 năm qua, ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tuyên truyền vận động trên 14.000 người đăng ký hiến máu, trên 9.000 người định nhóm máu, thu được gần 6.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh. Đặc biệt, đã có trên 30 tình nguyện viên đến bệnh viện đa khoa tỉnh hiến máu trực tiếp cứu sống bệnh nhân. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các huyện thị thành phố đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, mở rộng đối tượng để thực hiện tốt công tác vận động hiến máu nhân đạo, tuyên truyền vận động trên 6.000 người tham gia hiến máu, phấn đấu tiếp nhận 2.800 đơn vị máu, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 70%, 100% các huyện thị và thành phố, các ngành thành viên ban chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.
Sinh linh hơn. tim ấm tỏa lan rất rộng, dành lại cho em tôi tia nắng vui khuôn cười tươi.
Khi màn đêm tan, nụ cười em khi ấy sáng trong lạ,
ngày xanh tươi để em mơ cũng xanh cũng tươi đẹp nữa.
Ở bên em, cạnh bên em, trái tim chúng tôi nhịp vỗ về, che đỡ em khỏi đau thương khốn khổ.
Để trái tim yêu rực hồng tươi trong
làm bằng yêu thương soi sáng lên khung đời em, không cô đơn và không lo lắng nữa em, quên nỗi sợ đi.
Xung quanh em còn bao đôi tay nắm đỡ,
giữ cho nguồn sống không vơi cạn,
vun cho cây mãi xanh không tàn,
và giữ hoài anh cười sáng ngời sớm mai.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, không nghề nghiệp ổn định lại phải nuôi hai con bệnh tật, hoàn cảnh của chị Chu Thị Oanh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái khiến nhiều người phải xót xa thương cảm. Chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hoàn cảnh của ba mẹ con chị Oanh và mong muốn nhận được sự quan tâm của những tấm lòng rộng mở, những nhà hảo tâm nhằm giúp chị và các con vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị chú ý lắng nghe.
Năm 1995, niềm vui của vợ chồng chị Chu Thị Oanh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái được nhân lên khi hai cô con gái sinh đôi Lại Thị Thu Trang và Lại Thị Thu Hiền ra đời. Đến khi hai em được 6 tuổi, vì cuộc sống khó khăn, chồng chị Oanh đã đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng lần ra đi đó, người chồng đã phụ bạc và chối bỏ trách nhiệm làm cha, kiếm tìm hạnh phúc mới. Gắng gượng vượt qua nỗi đau, chị Oanh dồn tình thương, chăm sóc, mong hai người con ngày càng khôn lớn. Thế nhưng chuỗi ngày đau khổ lại bắt đầu khi em Lại Thị Thu Hiền phát bệnh tâm thần vào năm 16 tuổi. Đến năm 18 tuổi thì em Trang cũng có triệu chứng tương tự, chị Oanh cho biết thêm.
Cháu bị bệnh nặng ấy thì mỗi lần chăm sóc nó thì vào nó đánh, nó đập cho, nó đá, xé quần, xé áo ra. Đến lúc nào nó hiền hiền thì lúc đấy mình mới rồi là nó cho nó ăn, nó uống, nó ném hết cơm, nước, cơm, nước, cứng nó ném hết. Xong lúc đó, cháu nó lên cơn cả đêm, cháu cởi hết quần áo ra, xong là đi đi lại, xong đập phá mọi đồ đạc trong nhà, đập hết, không còn một cái gì. Toàn phải nhốt cháu vào trong, cho cháu vào trong buồng ấy, khóa cháu vào.
Để có tiền chữa bệnh cho con, bao nhiêu của cải trong gia đình cứ thế ra đi mà bệnh tình của hai con chẳng có mấy biến chuyển. Chị Oanh nhận làm thêm nghề phụ xây, hai con đành nhờ bà ngoại đến trông nom. Thế nhưng bà sức khỏe đã yếu, nên trông hai cháu bệnh tật cũng là quá sức. Bà Phạm Thị Nhâm, mẹ chị Oanh cho biết thêm.
Bây giờ nó chỉ đỡ một phần nào thôi, còn trước là ghê lắm. Nhờ hôm ấy nó lên khủng quá, nó đập phá trong nhà, nó vứt hết các thứ ra. Muối rồi do rồi các thứ sách vở nó xé hết, trong giường nó cũng đập, tivi nó cũng đập. Thế là phải nhờ đến công an vào để xích con bé đi vào viện, con lớn kìa. Còn con em thì nó mắc trước mấy năm rồi thì là nó cứ đâm đầu ra ngoài tường này. Thế là cứ làm một đồng nào là vào thuốc, vào mới ăn, mới vào ăn và uống là hết sạch. Còn cái nhà cửa làm đây là các em trai nó rúm nó làm cho đấy. Bây giờ cảm thấy kinh tế gia đình là suy sụp. Rồi con bé kia mà cứ nghỉ ngày nào là lo ngày đấy. Yếu yếu cũng phải cố gắng mà đi mà làm, cho các cháu còn có bữa mà ăn.
Mặc dù rất cần tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho các con, thế nhưng chị Oanh cũng không thể xin làm công nhân ở các công ty. Ngoài nghề phụ xây thì ai thuê việc gì chị cũng làm để có tiền trang trải cuộc sống, chị Oanh cho biết.
Nếu mà làm công nhân ấy, mà mỗi lần cháu bị bệnh hoặc là phải đi viện hàng tháng ấy, thì là không thể nghỉ được. Nếu mà nghỉ là họ sẽ cắt luôn, họ không cho làm. Nên là làm bữa này làm công việc tự do này thì là nếu cháu ốm cháu đau ấy, có hôm khi đang đi làm nửa chừng này họ gọi điện cái là anh ơi con mày thế này con này thế nọ, là vẫn phải nửa chừng nữa bỏ và đi về, bỏ về để có khi 20 cây số phải phóng xe về để về.
Lo lắng cho hai con gái và tuổi già sau này, chị Oanh quyết định sinh thêm một đứa con. Ấy vậy mà số phận lại trớ trêu thay, con trai chị lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị Oanh tâm sự.
Cô bé thì cháu thì bị tim bẩm sinh ấy, hở van tim. Hàng tháng các bác sĩ vẫn cho thuốc, kê đơn thuốc về mua cho cháu uống.
Cho biết thêm về hoàn cảnh của gia đình chị Chu Thị Oanh, ông Cù Xuân Dũng, tổ trưởng tổ 6 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Cái hoàn cảnh của gia đình chị Chu Thị Oanh thì cũng rất là khó khăn. Có một mình nhưng mà lại một nách ba đứa con nhỏ, thế mà hai đứa con gái lớn thì bây giờ lại cũng bị bệnh từ lâu rồi, nhiều năm rồi. Cũng rất là vất vả. Hàng ngày đi làm lao động tự do thì bây giờ đi phụ xây thì ngày chỉ được 200.000 thôi. Mà cái chương trình hỗ trợ của nhà nước thì hàng năm đến thì cũng chỉ có là gia đình hộ nghèo thôi. Còn hàng xóm người ta giúp đỡ cũng chỉ chút nào đấy, những lúc mà ốm đau hoặc là như thế nào đấy. Còn bình thường do thì điều kiện nhân dân ở đây, quanh đây người ta cũng rất là khó khăn, cũng đều là lao động tự do hết. Cho nên là cũng không có điều kiện để tài trợ hay giúp đỡ gì được.
Khó khăn chồng chất khó khăn, sự gắng gượng của người phụ nữ này chẳng biết sẽ được bao lâu. Vì vậy, chị Oanh và hai con Lại Thị Thu Trang, Lại Thị Thu Hiền đang rất cần sự mở lòng thương cảm của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ Chu Thị Oanh, tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, số điện thoại 0342 731 978 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.